Đi và đến.
Không biết vào An Khê lần này, chúng tôi có gặp lại Việt không? Khi chia tay nhau 15 năm trước, không có điện thoại di động, blog và Facebook như bây giờ, cho nên khoảng cách 1.000 km thực sự là đáng kể. Chẳng còn lại chút dấu vết nào của Việt trong cuộc sống thường nhật hiện tại của tôi. Thế mà vẫn không thể nào quên được hình dáng gầy gò, lòng khòng của cậu ấy. Đôi mắt nhỏ, ánh nhìn khiêm tốn nhưng cương quyết, ẩn chứa ánh sáng rực lên lạ lùng khi Việt quay lại, chìa bàn tay có những ngón dài, chắc như sợi dây neo cho tôi bám để leo ngược lên đỉnh 384. Khoảnh khắc đó, mồ hôi ở tay tôi rịn ra ướt rượt. Chùm cây dại mà tôi níu lấy đã đứt lìa cả rễ, lăn lông lốc xuống vực. Tôi chóng mặt vì chót liếc xuống dưới, tim đập thình thịch tưởng vỡ tung lồng ngực khi áp suất không khí cứ mỗi lúc một giảm. Vượt qua Tây Sơn, Bình Định, chúng tôi xuống xe giữa đỉnh đèo An Khê lộng gió. Mấy người bán hàng nhận trông chiếc xe Toyota cà tàng tươi cười hỏi chúng tôi xuống bàn phải không? Liệu có cần mua thêm đồ ăn, nước uống? Nếu không dùng thì tặng lại cho bà con trong đó. Họ nghĩ chúng tôi cũng như nhiều du khách khác, muốn thưởng thức vẻ hoang sơ hầu như còn nguyên vẹn của vùng đất dày đặc di tích và danh thắng này. Thay giày leo núi, quấn xà cạp vào chân, cả đoàn nhanh chóng tiến xuống chân núi phía nam đường 19, lội bộ hơn chục cây số đường núi, qua vài bản của người Ba Na, mất nửa ngày tròn thì lên đến điểm cao 384. Tháng 7, không khí thật thanh bình, nhẹ nhõm, khắp nơi ngăn ngắt màu xanh của lá me rừng. Ngay cả những hố bom cũ cũng đã phủ đầy cỏ non mướt mượt. Bình Minh, 13 tuổi, con trai tôi. Níu tay Quyết Tiến, 20 tuổi, con anh Thắng, bâng khuâng. Chỗ này trước kia là trận địa thật sao? Có thật không? 35 năm đã trôi qua, kể từ khi bom đạn rơi nổ. Người đã quên, đất đai không còn nhớ nữa. Liệu cha đã quên được chưa cuộc chiến? Ông các con hy sinh nơi này. Có thể còn nhiều đồng đội của ông vẫn nằm lại ở đây. Chúng ta cùng tưởng nhớ trận chiến năm xưa và những người đã hy sinh nhé. Anh Thắng bày chiếc bàn gấp mang theo, xếp đồ lễ, vàng hương, hoa quả, thành kính đốt cả chục thẻ hương chia cho mỗi người một nắm. Chúng tôi cắm hương khắp nơi xung quanh điểm cao, như mỗi lần viếng nghĩa trang Trường Sơn hay nghĩa trang đường 9 Nam Lào, mặc dù nơi đây không có lấy một tấm bia. Bỗng nhiên trời nổi gió từng cơn quay quắt, mây đen vần vũ, mưa lộp bộp rồi ào ạt rơi xuống những hạt to tướng nặng trĩu. Nước mắt tôi lăn theo mưa, những nén hương cháy đỏ rực lên trong màu xám vây phủ tràn trề. Mưa làm chúng tôi ấm lòng, nhưng cảm giác tê tái buôn buốt như kim châm thì cứ xoáy mãi vào những vùng da thịt. Đã hai lần, anh Thắng khăn gói vào tìm cha mà không thấy. Vẫn điểm cao được hướng dẫn này, nhưng đảo mãi không có tung tích của người. Lần thứ ba, tôi xin đi theo anh. Hai anh em vòng sang Bắc Giang đón chú Minh, đồng đội cũ của cha đi cùng. Người thương binh nặng 1/4 chỉ còn một chân, với 20% sức khỏe giữ lại cho mình, cùng bao nhiêu thương tật trên người, còn 80% và cả tuổi xuân đã để lại chiến trường. Vào đến huyện Tây Sơn, ba chúng tôi ở nhờ nhà người anh Thành, chủ tịch xã Vĩnh An. Lần đó, chính anh Thành đã báo tin cho anh Thắng về dấu vết mới mà rất có thể là nơi cha anh nằm. Bữa chiều đơn sơ trôi qua nhanh, trời sập tối. Chúng tôi quây quần quanh đống lửa lớn mà anh Thành đốt lên ngoài sân. Khi đó, anh mời tới ba người thanh niên trẻ khỏe để sáng hôm sau vào núi cùng chúng tôi. Trong đó có Việt, người đã tìm thấy dấu tích của cha. Chị An, vợ anh Thành, đổ ra một rổ khoai lớn vào nướng trong đám than nóng rẫy. Lễ mễ bưng ra bộ rảnh tích thơm sực mùi chè xanh, còn têm một đĩa trầu mời mọi người. Mấy người đàn ông bản địa đều biết ăn trầu, Anh Thắng thử một miếng, tôi cũng đánh liều bỏ vào miệng. Chẳng hiểu tại đống lửa rừng rực hay tại chầu say vôi nóng mà má tôi đỏ ửng. Xuyên qua ánh lửa chập chờn, tôi nhìn Việt chăm chăm, lơ mơ hình dung ra lúc mũi thuồng của cậu chạm kịch một cái vào hải cốt cha tôi. Liệu lần này chúng tôi có tìm thấy cha thật không? Việt tin là hài cốt thật chứ? Tin. À không, không biết đâu. Tại thấy có một mảnh xương, nên mình không dám đào lên nữa, mà đánh dấu chỗ đó, rồi về báo anh Thành thôi. Thế tại sao Việt cứ trở đi trở lại điểm cao đó? Việt đã đi cùng anh Thắng mấy lần rồi, có dấu vết gì đâu. Không biết, nhưng mình vẫn tin là sẽ thấy. Bác ấy nằm đó chứ đi đâu được nào. Cho dù có phải vào núi 10 lần nữa, mình cũng đi, phải tìm bằng được. Để bác nằm đó, lạnh lắm. Việt lúng túng trả lời các câu hỏi, không một lần ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi. Mẹ, cả thời con gái cắm mặt vào đuôi trâu, tay rắc phân, chân lội bùn, rét căm căm cũng như nắng đổ lửa. Những hạt lúa vàng gánh về oằn cong thanh tre đực trên đôi vai gầy gò hậu sản. Đẻ đứa nào cũng chỉ nghỉ 10 ngày là ra ruộng. Quần quật từ tinh mơ tới mờ đất, tối về kéo con lăn trục lúa đến tận nửa đêm. Rồi chăn vịt, dắt trâu cho hợp tác kiếm thêm công điểm. Giờ, muốn chữa cho mẹ khỏi chứng tê thấp, đau nhức sống lưng, thì bác sĩ bảo, mãn tính rồi, bệnh người già. Với lại, hơn 90% dân số nước ta có cùng bệnh như thế. Chiếc khăn trùm đầu của mẹ ố vàng vì bao năm muối mặn mồ hôi. Bụi tro tung tóe, khói dạ cay xè gian bếp lòng thòng những sợi bổ hóng. Mỗi khi tôi vào bếp, mẹ lại lật đật chạy đi lấy chiếc khăn mặt cũ trùm lên tóc tôi. Hoặc vội vã gỡ chiếc nón lá, đặt lên cho tôi xót xa bảo. Bẩn hết đấy con ạ. À. Bàn tay nhăn nheo gân guốc, kéo góc khăn, chấm lên khóe mắt ướt đẫm. Khói dạ cay xè, nhòe nhoẹt ẩn hiện, hay là nước mắt người vô định trào dâng. Mùa hè năm 13 tuổi, tôi bất ngờ nhận ra vẻ là lạ của cái bớt màu tràm phớt một vệt xanh mờ hình dấu chấm cảm trên lưng anh Thắng. Tôi băn khoăn hỏi đó là cái gì? Mẹ nhìn tôi, mắt đột ngột mở đi. Những giọt run rẩy theo nhau trào ra trên đôi khóe mi nhăn nheo trước tuổi. Năm lần đẻ mà chỉ có 2 đứa con. 3 lần đầu, lần nào cũng chỉ sau 3 tháng là mẹ lại phải khóc hết nước mắt, kêu cầu, than vãn, hương khói. Xong đứa trẻ vẫn bỏ đi. Sau những trận sốt hừng hực và những cơn co giật rút hết sinh lực. Nhà chỉ có mẹ và bà nội. Giữa cơn khủng hoảng tâm sinh lý của hai người phụ nữ cô độc với làng quê vắng vẻ trong cuộc chiến, bà nội chỉ biết cúi lạy trời đất, cầu khấn xin cho các cháu được làm người, rồi quẹt đít nồi, đánh dấu một vệt dài trên lưng đứa trẻ. Mẹ khóc mãi, cào nát mấy chiếc chiếu, sữa chảy rầm rề, hoen đầy áo. Bà thương quá, vào làng xin chị Như về làm con nuôi mẹ tôi. Sau chiến dịch Mậu Thân năm 1968, cha được về thăm nhà một tuần, rồi quay vào chiến trường. Mùa xuân 1969, mẹ sinh anh, đặt tên là Chiến Thắng. Bà nội đã mất, nhưng cái vệt đánh dấu trên lưng anh thì còn nguyên cho đến tận bây giờ. Anh Thắng kể, lần duy nhất được gặp cha, anh tròn 3 tuổi. Cha về thăm nhà rất vội trước khi trở lại với những trận chiến cam go năm 1972. Và cái ánh nhìn đau đớn, tràn trề yêu thương của cha từ câu chuyện anh kể đã theo tôi, day dứt, ám ảnh không rời. Tôi không thể hình dung lúc người phải chĩa thẳng khẩu súng nhằm vào kẻ thù. Dẫu sao, tôi vẫn nghĩ, người rất nhân từ. Bức ảnh thờ của người rất đẹp. Một quân nhân có đôi mắt sáng, vầng trán cao, rộng, hy sinh ở phía nam đường 19 năm 1972, đúng vào năm mẹ tôi sinh tôi. Theo nguyện vọng của cha, mẹ đặt tên tôi là Hòa Bình, dù tôi là trai hay con gái. Chị Như 17 tuổi đã lấy chồng. Vóc người chị nhỏ nhắn, tần tảo, là con nuôi nhưng lại có nhiều nét hao hao giống mẹ tôi. Ai cũng nghĩ chính mẹ tôi đã sinh chị. Công việc đồng áng làm chị biến đổi như bị phù phép. Bây giờ, chị thành một bà già, già gần bằng mẹ tôi, với làn da nhăn nheo, đôi mắt đầy những vết chân chim và mái tóc điểm những sợi bạc. Mỗi khi hai người ngồi bên nhau, tôi cứ thử tưởng tượng cái ngày xa xưa, bà già tóc điểm bạc kia còn ấm ngửa trong lòng mẹ tôi, và tôi thấy điểm đó thật phi lý. Mẹ và chị đã ở lại làng quê, còn anh Thắng và tôi về nơi thành thị. Cuộc sống của chúng tôi cách biệt quá xa với mẹ. Tôi học đại học, anh Thắng tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở Nga về, không chọn được môi trường khoa học nào, đành đi làm công chức. Anh em tôi vẫn bảo nhau, chưa bao giờ chúng tôi mang được gì to tát về cho mẹ ở rất xa, đơn độc, ngóng chờ. Cuối cùng thì ngồi gần mẹ nhất lại là chị Như. 3 lần đi lại quãng đường tổng cộng 9.000 km. Chỉ cần nhận được tin báo về là sốt sắng lên đường, cho dù mong manh hoặc đoán biết trước thất bại. Tôi chưa thấy một chút xíu nao lòng nào từ anh Thắng. Cố bao nhiêu anh cũng ráng hết sức, miễn là tìm thấy cha. Với lại, biết đâu chỉ cần cố thêm vài 3 mm. Anh Thắng bảo tôi như vậy. Và cuối cùng, chúng tôi đã thật sự chạm vào người, lẫn trong sỏi đá và đất đỏ. Đầu cha nằm nghiêng, mặt quay vào lòng núi, nơi trước kia là con hào cũ. Chú Minh quỳ sập xuống trên chiếc chân còn lại, khóc rưng rức, sờ lần nâng dậy những mảnh xương khô của người đồng đội mà chính tay chú chôn cất, đã nằm đó mấy chục năm trong đất đỏ. Việt ngồi sững như một bức tượng cô độc trên đỉnh cao. Tôi nặng nề lau từng chút đất dính trên những mảnh xương người, cùng anh Thắng đặt người vào trước hòm nhỏ lót rơm khô, thì thầm xin lỗi đất đai nơi đây đã bao bọc người chừng ấy năm, để hai anh em tôi đưa người về hưởng bình yên trong chi tộc họ Nguyễn. Đầu óc tôi quay cuồng, đâu đó vẫn ầm ì tiếng súng. Tại 384, 8 đồng chí đã hy sinh, mệt mỏi, kiệt sức, đối đầu với một tiểu đoàn Nam Triều Tiên tinh nhuệ, có cả không quân và pháo binh hạng nặng phối hợp, hỗ trợ. Chúng tôi vẫn kiên quyết chiến đấu tới cùng. Đường tiếp viện đã bị cắt từ 1 tuần trước. Không lương ăn, không nước uống, ngay cả nước tiểu cũng phải thật dành dụm chia sẻ cho nhau từng giọt cầm hơi. Trận đánh hôm đó, đạn địch nổ rát rạt bên tai, chỉ còn lại 3 tay súng. Đồng chí Liễu đã bị thương vào đùi, không thể di chuyển được nữa, nhưng vẫn cố gắng cầm cự tại một điểm chân chốt. Chỉ đến khi bị một viên đạn trúng vào gáy, đi theo hình xoáy chôn ốc, cắt vỡ trán, đồng chí mới ngã xuống hy sinh anh dũng. Tôi thảng thốt nhìn đồng hồ, nhưng không nhìn rõ số. Nhòe nhoẹt, mờ mịt khói lửa bủa vây. Bình Minh và Quyết Tiến hỏi gì không rõ. Nơi này trước kia là trận địa thật sao? Hét lẹt mùi thuốc súng ngay trước mũi. Gió đã thổi 35 năm vẫn không tan hết. Giờ này, về lại quê hương, yên ổn trong chi tộc họ Nguyễn. Liệu cha đã quên được chưa cuộc chiến? Hay mọi thứ vẫn còn nguyên đó, như bài viết kể về kỷ niệm chiến đấu của chú Minh, sự kiên trì cặm cụi đào bới hết lần này đến lần khác của Việt, cùng niềm tin cho dù bé bằng vài milimét của anh Thắng. Trong cái vòng tròn hộp sọ nâu sẫm hiền lành màu đất, hiện lên gương mặt rất nhân từ tôi hằng ao ước, với ánh nhìn đau đớn, chan chứa yêu thương. Chú Minh, người đồng đội già năm xưa của cha, giờ cũng không còn nữa. Chuyến thăm lại chiến trường lần này của chúng tôi không có chú. Mắm môi cả nhắc leo ngược lên đỉnh núi bằng cái chân cột tì lên chiếc nạng gỗ. Cũng không có Việt, cậu trai thất học, mất cả cha lẫn mẹ trong cuộc chiến, sống một mình bằng nghề nguy hiểm, tìm kiếm phế liệu đạn bom còn nằm lẫn trong đá núi. Khi chia tay, Việt xuống tận ga Diêu Trì tiễn tôi và anh Thắng. Trong tiếng còi tàu rung rúc âm u lúc nửa đêm, tôi thấy Việt rời bàn tay anh Thắng, vẫy chào tôi, rồi đăm đắm nhìn theo mãi. còn tôi chẳng dám ngước lên nhìn lại dù chỉ một lần. Chỉ đến khi con tàu đã rùng rùng trôi đi rất xa, tôi mới ngó theo vệt ánh mắt kéo dài sâm sẫm như vệt cà phê đặc quánh, quyết sứt lướt thướt trên sân ga. Anh Thành không còn đương chức ở xã Vĩnh An, mà đã chuyển đi nơi khác. Chúng tôi lơ ngơ hỏi thăm, nhưng không ai nhớ Việt. Mãi mới có một thông tin mơ hồ, hình như cậu ấy đã ra Quy Nhơn từ lâu lắm rồi. Bên mộ Hàn Mặc Tử, dưới thềm rêu phong, bụi quỳnh giao vươn cao, xanh mướt một sức sống mãnh liệt giữa những dấu vết hoang vắng điêu tàn. Gió biển lồng lộng, ngả nghiêng khu rừng Bạch Đàn mênh mang. Trong buổi chiều tà cô quạnh, những nén hương chúng tôi thắp lên khi tới viếng thi sĩ nhanh chóng đỏ lừ, dướn mình vội vã, cong lại, rực lên như khát cháy từng giọt thời gian. Đâu đó thấp thoáng vang vọng ngân nga tiếng gọi rừng núi, hay tiếng gió sạc sào những vần thơ điên. Người ta kể, nếu cố tình ở lại đó trong đêm trăng, dẫu là người tỉnh táo đến mấy cũng phát hoảng vì nhận ra những tiếng động náo loạn, cấp tập của linh hồn tha thiết kêu đòi cuộc sống. Trong chút ánh ngày cuối cùng còn sót lại, chúng tôi lần lượt chui lên chiếc Toyota cà tàng do anh Thắng cầm lái, rời khỏi khu rừng Bạch Đàn, đi tìm chỗ trọ. Thành phố Quy Nhơn xinh xắn hiện ra với bãi biển mênh mông, sóng hiền từ liếm nhẹ vào bờ cát trắng mịt. Trong ánh trời sẫm tối, ánh đèn pha giao nhau loang loáng, vượt qua 9.000 km. Tôi biết rằng trên con đường mà chúng tôi đã đi, có vô số người anh trai được đặt tên là Chiến Thắng, vô số người em gái cùng tên Hòa Bình như tôi. Bỗng thấy nhớ họ, những người mà tôi biết dù không thân, dù cũng mới đi xa chưa lâu. Một cô Hòa Bình làm thiết kế web, cô khác là phóng viên báo Tuổi Trẻ, và có cô nữa là bác sĩ. Thời gian chạy rộng trước mắt như một con đường mênh mông không có điểm tận cùng. Còn nhiều ngày nữa để đi trên con đường ấy, nhưng cần phải có kế hoạch cho mỗi ngày mới. Sáng mai, chúng tôi sẽ đi tìm anh Thành và cố gắng tìm lại Việt, dẫu chỉ để nói lời cảm ơn thêm một lần nữa. Miền Gió Cát, năm 2005. Nocturne Thu. 7 giờ sáng, uống xong cà phê, tôi gọi trà nóng bên vệ đường bên cạnh quán cà phê, suýt xoa cầm ly nước bỏng tay bốc khói nghi ngút. Trà mạn, pha kiểu rẻ tiền, thả một vốc to vào ấm đất nung, vùi trong bọc ni lông và một túm vải làm nắp đậy. Bẩn, khét nhiều mồ hôi, bụi, màu không thật xanh, nhưng sánh và nóng, ngon thật sự. Vị trà chan chát ngọt ngọt, ngấm dần vào chân răng, tê trên đầu lưỡi. Ngẩng nhìn vòm cây xanh ngút chân đầu, những cành lá chữ xuống già sát mặt nước ven hồ, lục tìm mãi trong trí nhớ buổi sáng chưa bị nhồi nhét quá nhiều thứ. Thế mà tìm mãi không ra tên của loài cây rễ cọc, có vòm tỏa ra nhiều bóng mát, chỉ thấy xanh xanh. Sau lưng, dòng người cưỡi trên những chiếc xe máy đủ loại trôi tấp nập như dòng sông, vun vút, loạn còi, vô nghĩa, dòng tham mải của một đời sống thị thành. 7 giờ tối, chiều nhanh chóng sập xuống dưới hàng cây, gió luẩn quẩn đưa đẩy bình yên mặt hồ lăn tăn những con sóng tí xíu. Chỉ là một chút lay động thoang thoảng, không đủ để bay những trang sách mỏng, nhưng vẫn làm cho người ta cảm nhận về sự chuyển mùa. Thu đang tới, rất gần. Tôi cúi đầu, dán chặt mắt vào mấy trang sách, thỉnh thoảng nhấc ly cà phê đặc sánh đưa lên miệng. Màu đen vơi dần, sắp cạn tới đáy. Mắt díp lại, chỉ trực sập xuống, buồn ngủ cực. Một ngày chủ nhật lê thê không làm gì, và không nghĩ gì, ngồi ỉ ra trên một chiếc ghế, uống cà phê sáng và gặm bánh mì trưa trong một quán bình dân ven hồ, rồi lại cà phê chiều, rồi vẫn lờ đờ buồn ngủ, đọc mãi không hết cuốn sách mỏng, yên lặng mụ mị như một dấu chấm. Em ơi, tính tiền! Bước tới quầy lễ tân nho nhỏ, tranh tối tranh sáng, lẫn vào đêm, tiếng hát nhẹ như gió và mùi hương cứ lẩn khuất, quyến rũ, ma mị. Chẳng thể rõ là từ em hay từ những cây ngọc lan nấp trong bóng tối. Ánh ngày đã đi xa, đêm mượt mà âm thầm chiếm trọn trái tim em. Nocturne, không có nước mắt, cũng không bao giờ hiểu vì sao. Em đã là em, đã đến như thế, cùng anh mơ giấc mơ này. Nocturne bóng tối dày đặc, lấp đầy em bởi những cơn mơ rực rỡ. Thơ ngây cuộn tròn, ấm áp chìm sâu. Nocturne, có anh nơi ấy, và chúng ta cùng nhau tung cánh lên trời cao. Không bao giờ biết vì sao, em đã là em, đã đến như thế cùng anh mơ giấc mơ này. Nocturne. Khi câu hát cuối cùng kết thúc, tôi có ngủ quên trên lối cỏ, để đoạn đường cuối cùng bỗng hóa giấc mơ. Tôi đã nhớ điên lên vì mùi hương đó và không một lần gặp lại, cho dù bao đêm ngồi thẫn thờ trong cái náo nhiệt của quán sân ga nốt những năm học còn lại. Em đã là sinh viên chưa? Và tại sao tối hôm đó em đi lạc vào đời tôi như một giấc mơ, để rồi biến mất không để lại chút dấu vết? Có đấy, thực ra là một dấu vết. Em cười bí ẩn. Vết gì? Vết thương. Ừ, tôi lẩm bẩm. Vết thương thì có, cho đến giờ vẫn chưa lành. Là tại anh cố tình làm cho nó không lành? Có thể, nhưng không cần phải lành. Cuộc sống có cái gì hoàn hảo được đâu. Tôi ngẩng lên, chợt nhận ra ngay phía sau lưng em, nổi bật trong bóng đêm đen đặc, ánh đèn màu xanh ngắt, lấp lánh biển hiệu, quán cà phê sân ga. Tai tôi lùng bùng, không còn nghe rõ Secret Garden và những điều cuối cùng em nói. Giờ mới hiểu, vì sao suốt 20 năm qua, tôi vẫn nguyên vẹn đứa trẻ trong mình. 2010. Biển trên đỉnh núi. 7 giờ sáng, mây trên đỉnh Amber bồng bềnh cuồn cuộn. Trời sáng sớm đã xanh nhức nhối, đau đáu, như ánh mắt cô gái Pháp ở quầy lễ tân của sân bay mở to trong veo nhìn Tê lúc làm thủ tục nhập cảnh. Tê chợt thấy có gì đó thật quen thân với cô gái lạ, dù chưa gặp cô lần nào trong đời. Giống như Tê, cô gái có đôi mắt rất to, gương mặt tròn trịa, thân hình đầy đặn, căng tràn sức sống. Mái tóc quăn dài loăn xoăn, buông những lọn to tướng, rất tự nhiên viền quanh gương mặt. Con đường chập trùng quanh co chạy miết giữa những dãy núi. Hai bên đường, triền cỏ chạy dài tít tắp, xanh mướt mượt. Những bông hoa giản dị có cái tên kiêu hãnh, Edelweiss thấp thoáng, lấp ló bung cánh trắng lấp lánh bụi phấn. Hệt như những tấm bưu thiếp mà Tê từng nhận được. Hệt như một giấc mộng mà Tê vẫn thỉnh thoảng bồng bềnh, lặp đi lặp lại trong nhiều đêm dài. Wisdom Hotel nằm chênh vênh trên sườn núi, như một lâu đài cổ kính. Tê nhận phòng, sửa soạn một ly cà phê cappuccino tự phục vụ, thanh thản ngồi đợi trước hiên nhà. Cách một hàng rào gỗ thưa bên ngoài Wisdom Hotel, hai thiếu niên hôn nhau say đắm bên cạnh chiếc xe đạp màu xanh nước biển. Tê nhìn họ, nhưng không nghe thấy âm thanh. Hình ảnh trôi chậm chậm như một đoạn phim câm. 8 giờ, từ Grindelwald, anh điện thoại vào cell phone hỏi, em có thích chỗ đó không? Đẹp lắm, rất có chiều sâu. Em đang làm gì? Em đợi. Grindelwald lạnh quá. Anh sắp xong công chuyện rồi, sẽ tới chuyến 11 giờ. Vâng. 9 giờ, anh điện thoại hỏi. Vậy bây giờ em đang làm gì? Em đợi. Thú vị đấy. Anh sẽ mang theo 2 chiếc ly, bản chèo thuyền và vang Chile, sẽ bay tới chuyến 11 giờ. 10 giờ, anh điện thoại hỏi. Giờ thì em đang làm gì? Em đợi. Anh đang di chuyển ra Zermatt, vừa uống cà phê ở giữa trung tâm thành phố. Ngon lắm, sẽ tới chuyến 11 giờ nhé. 11 giờ 30, điện thoại của Tê rung lên bần bật. Còn Tê thì run bắn lên khi nhấn phím trả lời màu xanh nước biển. Em đang làm gì nào? Em đợi. Đầu kia đột ngột chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài, tắt máy. Tê sợ, không thể chối bỏ cảm giác đó. Giống như khi có rất nhiều thứ bủa vây, răng mắc, lèn kín quanh mình, nhưng lại không biết đó là những gì. Một đời người có bao nhiêu giấc mơ và bao nhiêu trong số đó là mơ đẹp, còn lại là bao nhiêu ác mộng. Là những cơn chạy trốn và đuổi bắt toát mồ hôi lạnh, đột quỵ vì cảm giác hụt hẫng, chới với, rơi vùn vụt không thể nào chạm đáy. Tôi ngồi chết cứng trên chiếc ghế trước cửa phòng, rất tập trung nhìn vào một điểm để định hình mọi thứ, nhưng tất thảy đều mờ nhòe. Tôi đoán chắc đó là một trò chơi, có thể rất vui hoặc rất ác, mà anh muốn nắm quyền điều khiển. Gió nối tung tóe ảo ạt, gầm gừ hoang dã, xé rách trang 99 của cuốn Ngày Trái Đất tôi đang đọc dở. Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế trước cửa phòng. Không nhớ đã ngồi đó bao nhiêu tiếng đồng hồ, mặt hướng về núi, về triền cỏ tít tắp nở tràn những bông hoa Edelweiss, bất động suy nghĩ. Không gọi bữa trưa, không nghe điện thoại, không đọc tin nhắn, cho dù xe phone rung lên bẩn bật nhiều lần. Không cần nhìn cuộc gọi, tê biết ai tìm mình, và tê tin là tê biết chính xác nơi tê ngồi. Yên lặng, thật tĩnh tại, nhìn ra con đường trước mặt. Ở dưới kia, lấp kín, vùi sâu dưới tầng tầng lớp lớp mây khói đang đùn lên thao thiết, rực rỡ, tuôn trào, tung bay như những ngọn sóng, là im lìm dư ảnh của linh hồn đã chết từ 250 triệu năm. Biển cuồn cuộn, sục sôi, thét gào và xô đẩy. Cơn đau sinh nở vật vã khi trái đất ở cuối kỷ Permi của đại cổ sinh đã hình thành một đại dương nơi này. Để rồi, lưu lại trong trí nhớ già cỗi hằn lên hàng tỷ tỷ nếp nhăn của vỏ trái đất và vỏ não của các nhà khoa học giữa kỷ Jura và kỷ Phấn Trắng. Thời gian đã trôi đi chừng 100 triệu năm, biến cái đã từng là biển Tethys trở thành địa trung hải, còn đại dương non trẻ hoàn toàn mất hút trong kiến tạo sơn Amber, nơi mà chuyển động của mảng châu Phi đã nâng dãy núi lên cao chất ngất. Tê không biết, mãi mãi không bao giờ biết rõ về điều đó. Không bao giờ biết tại sao cô lại có một đôi mắt to đến thế, xanh đến thế, cho dù cô không sinh ra ở châu Âu. Tê không biết tại sao vầng trán của mình lại rộng đến vậy. Và cho dù bị cuộc đời dập lên vùi xuống trong cơn vận động địa tầng ghê gớm, nanh nọc, rắn rết, mong manh ranh giới giữa địa ngục và thiên đàng, nhưng vầng trán ấy vẫn không vướng một chút bụi trần. Tê không biết tại sao gương mặt mình lại tròn trịa đến vậy, phúc hậu đến vậy, mơ màng đến vậy, cứ như nó không thuộc về một đời sống thực thể, hiện hữu. Kỷ niệm giống như những vết cắt lên da thịt, bao giờ cũng làm đau đớn sâu kín tận đáy lòng. Chỉ thấy trước mặt là một tấm màn màu trắng mờ nhòe, bồng bềnh như mây, như khói, như nước mắt ngưng đọng, như sương sớm phủ khắp cánh đồng. Những lần xa lắm, từ hồi còn niên thiếu, như hai bạn tin hôn nhau say đắm bên hàng rào gỗ ngoài Vistom Hotel, tê chạy trên màu lúa chín vàng rực rỡ, hít hà mùi nếp mới, mùi rơm thơm quyến rũ, lôi cuốn, lưu giữ vị ngọt ngào nơi hun hút xuống vô tận, chạm đáy của ký ức. Anh đuổi theo, bắt được nắm tay nhỏ mềm và ấm của tê, nắm thật chặt. Trước mặt anh và tê là cánh đồng bát ngát và dòng sông mênh mông. Anh nói dòng nước ấy sẽ chảy ra đến biển, và giữa cánh đồng vừa qua mùa gặt, nụ hôn thơm mùi của những đụn rơm chất ngất, siết chặt đến nghẹt thở. Tê có cảm giác mình đã chết trong một giây. Tay anh miết dài trên lưng trần của tê, trong một bình minh lấp lánh ánh đỏ dịu ngọt nắng hè. Dừng lại nào. Ô, xin lỗi. Anh làm em vỡ tan ra mất. Chẳng có ai như em, vẹn nguyên chiếc bình pha lê. Trên đường chân trời, từng vầng mây cuồn cuộn, đùn lên chất ngất, sắc xanh biêng biếc, óng ánh chói ngời. Biển đấy, anh nói. Ừ, biển thật. Tê tự nhủ. Sóng đánh trắng xóa dưới chân những ngọn núi mây. Bao giờ thì mình được lặn ngụp trong đó nhỉ? Bất chợt khởi lên một dự cảm mong manh về những nghịch lý cuộc sống. Cá thể hữu hạn, quá nhỏ nhoi so với cái tổng thể mênh mông vô tận và vô hạn. Anh và Tê đã cùng bước lên những con đường, mở ra muôn hướng, đi qua quá nhiều thứ, nhiều người, nhiều cuộc đời, nhiều khung cảnh. Để rồi, Tê chẳng bao giờ có thể biết được vì sao và khi nào không còn nắng ấm, như cái buổi bình minh mùa hạ trên cánh đồng năm ấy. Niềm khao khát biển đã trôi về đâu? Tê đứng chết lặng như thế, không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua. Chuông cell phone reo mãi. Tê không nghe điện thoại, không check email, không đọc sách, không mở ebook, cũng không gọi bữa trưa. Mặc gió núi lạnh lẽo hú hét xé rách trang 99 cuốn Ngày Trái Đất. Tê bất động nhìn ra xa hút tầng tầng mây trắng cuộn lên như sóng. Nơi đại dương Tess đột ngột biến mất sau một cú cựa mình. Liệu có phải là một giấc mơ không thành? Biển đã vắng xa lâu lắm rồi, chưa có ngày trở lại. 2012. Serenade mùa đông. Hôm đó, ngày mưa rất dài, những giọt mưa nhỏ li ti như vết kim châm kéo lê thê nối trời và đất thành một màn xám trải dài bất tận. Lạnh, Tê cóng chân tay, bút nhoi nhói xông lên tận óc. Ngoài cửa sổ, vòng trời nặng trĩu dưới màn mưa, hàng cây xưa lũ rũ nặng nề cúi đầu im lìm đứng dọc con đường nhỏ. Chiều xuống trong mưa không một dấu mốc phân biệt với mọi khoảnh khắc trong ngày. Phòng cách âm nhưng vẫn xôn xao muôn ngàn thanh âm réo rắt, rộn rã, dìu dặt, cần mẫn. Những bài luyện chăm chỉ vang lên khắp khoa đàn dây, piano, kèn, nhạc cụ dân tộc. Không có máy sưởi, bài tập làm cứng queo thêm những ngón tay gầy. Chất liệm trên khuôn đàn violin không có phím, những nốt nhạc nhảy múa. Hôm đó, em chạy như điên từ tòa nhà khoa đàn dây sang phòng hòa nhạc, chui lùi, chen lấn, xô đẩy rừng người, bất chấp đông đúc, nín thở, lịch sự thâm tho, nhã nhặn, cáu bặn, phàn nàn. Để lần đầu tiên được nghe tiếng đàn của anh, hôm đó, anh vừa từ Đông Âu trở về. Cao lớn, thanh mảnh và lịch lãm trong bộ comple đen, đôi tay hoa Mỹ múa trên khuôn, nhiệt thành nhưng không cố gắng, chú tâm nhưng đầy hở hững, mắt khép, mái tóc bồng bềnh hất tung lên theo từng chặng cao trào cảm xúc. Dường như anh sinh ra đã là để tỏa sáng trên những bản nhạc. Em co mình, ngồi thu lu giữa mấy trăm khán giả, im phăng phắc trong khán phòng, muốn ngạt thở, muốn đừng bao giờ tỉnh lại. Ngã vào dòng thác cuộn trào tung bọt trắng xóa nhưng tinh tế êm đềm serenade của anh. Chiều xuống, không chút phân biệt giữa biết bao thời khắc của ngày với màn mưa xám lê thê nối liền trời và đất. Chỉ là không gian tối dần lại, mở đi, trở thành ảo ảnh, cùng với serenade bung vỡ cảm xúc. Chỉ là một khúc nhạc chiều nhỏ bé, tinh tế, nhưng em yêu tất cả những gì anh đã chơi. Yêu cái cần đàn lãng tử lên nước sáng bóng, bốn sợi dây mảnh rẻ hiểu chủ nhân của nó muốn gì, biết tự thả hồn vào từng nốt nhạc nhỏ. Em có một đề nghị, em muốn xin làm học trò của anh. Ồ, anh ngạc nhiên nhìn em là... Dạ, là sinh viên năm cuối khoa đàn dây ạ. Vậy thì... Anh cân nhắc, tôi là giáo viên mới, chắc em nhìn lịch và đã biết các lớp mà học viện phân công tôi phụ trách. Em biết, em không được học anh, nhưng em vẫn muốn xin học. Cảm ơn em đã tin cậy, nhưng xin lỗi, tôi chưa nhận dạy kèm. Vậy cho em làm một người bạn được không? Được chứ, tất nhiên là được. Tình bạn là điều đáng quý nhất trên đời. Hãy nói với tôi về những người bạn của em. Em không có bạn. Trong cái học viện cả ngàn sinh viên này, em không có bạn. Vậy là em không sợ cô đơn rồi. Anh cười lớn. Không hẳn thế. Em biết chắc một điều, chẳng ai không sợ sự cô đơn. Nhưng em biết mình đang đi trên một con đường rất khó có ai đi cùng, đúng không? Về điều này, chắc chắn anh hiểu rõ hơn em, và em muốn xin làm học trò của anh chính là vì thế. Ồ không, anh lại cười vang hồn hậu. Chưa chắc đâu, cảm ơn em đã tôn trọng tôi. Nhưng có lẽ, xét về mặt nào đó, tôi thiếu cá tính hơn em rồi. Tôi có những người bạn, ở đâu cũng có. Và minh chứng cho điều anh nói là sự xuất hiện của cô ấy mà ngay trong giây đầu tiên đã khiến em nghẹt thở. Thật khó lý giải vì điều gì. Em không biết, hoặc là em cố tình không muốn biết. Cô ấy ghé tới căng tin học viện như một làn gió nhẹ, hay một thoáng hương thơm, tóc buông dài theo vai gầy, vui tươi mỉm cười chào em, ghé vào để anh hôn nhẹ lên má. Và ngồi xuống bên cạnh, nhìn em bằng ánh mắt lấp lánh sáng như một ngọn lửa nhỏ. Có thể gọi cô ấy như thế được không nhỉ? Giữa mùa đông buốt giá, anh và cô ấy cùng hồi tưởng những ngày hạ chí và White Night lạ kỳ ở cố đô San Petersburg. Pháo đài Peter và Paul vươn cao lộng lẫy trên bầu trời đêm rực sáng với những vầng mây trắng tinh khôi tràn ngập ánh dương không tắt. Thành phố ngập trong màu xanh cây lá và sắc hoa tươi. Giới trẻ leo mình lên những chiếc xuồng gắn máy để khám phá tốc độ trên dòng Neva. Còn những người thích nhàn tản thì đi dạo cả đêm dọc theo bờ sông, thưởng thức món kem Moroheno được làm cẩn thận, tỉ mẩn để cảm nhận mùa hè. Ăn tối ngoài trời ở Okean. Khiêu vũ trong câu lạc bộ Dasa, đợi đến nửa đêm để ngắm lễ hội mở cầu rực rỡ trên sông. Anh và cô ấy cùng mô tả về sự kiện Sail Scarlet với hàng triệu người tham dự. Có con tàu với cánh buồm đỏ thắm đã đi từ truyện cổ Grimm vào lễ hội White Night lãng mạn và ấn tượng đến không thể nào quên. Có một cuộc chiến cướp biển giả trên sông Neva, sau đó là màn pháo hoa đầy màu sắc và đỉnh cao là sự xuất hiện của những cánh buồm mơ ước. Ngay cả khi tách khỏi đám đông, chỉ cần lặng lẽ ngồi đâu đó chờ thời khắc đi qua để chiêm nghiệm và lắng đọng, rồi cảm nhận bình minh San Petersburg tuyệt đẹp từ bất cứ điểm nào dọc theo bờ sông. Những bình minh lộng lẫy đủ cho cả một đời người ngập tràn ánh sáng. Em nhìn anh, nhìn cô ấy, lắng nghe và cảm nhận niềm khao khát, mơ hồ nhưng mãnh liệt, không tên nhưng hiện hữu. Và câu chuyện hôm đó như một dòng sông cứ êm đềm trôi. Vậy thôi. Sau đó em hiểu, serenade của anh không đơn giản bỗng nhiên sáng bừng cả bầu trời mùa đông ảm đạm nặng trĩu mưa dầm, kéo dài lê thê, mà serenade đã tồn tại luôn luôn và mãi mãi trong những buổi chiều ngập tràn ánh sáng lộng lẫy, chiếu tỏa từ vầng mây trắng trôi lang thang trên sông. Em bắt đầu nhớ lại, em cũng có những giấc mơ về cánh buồm đỏ thắm. Hồi còn nhỏ, cho đến năm 14 tuổi, em vẫn có bạn. Bạn em gồ ghề, trầm lắng, ít nói. Bọn em vẫn thường mượn thuyền của xóm trài, trèo ra bãi, đi dạo dọc theo vùng đất nổi, ngập sắc hoa cải vàng ươm giữa sông Hồng. Hai đứa cùng mơ một cánh buồm đỏ thắm. Bạn lập dị, thích vẽ, đắm mình với cọ và toan, tay chân vương đầy màu sắc và đeo quanh mình đầy những ý tưởng triển lãm không giống ai, bị mọi người xung quanh coi là điên khùng. Rồi một ngày, bạn lạc mất em, hay là em lạc mất bạn, không biết nữa. Chia tay trong một chiều đông buốt giá, bạn đi rồi, đến với phương Nam nhiều nắng gió, theo gia đình và theo giấc mơ của bạn. Em, ngày tháng êm đềm trôi và chìm lút vào những bài tập khắc kỷ trong mấy bức tường cách âm của học viện. Không có bạn, không còn bạn. Và anh là người đầu tiên em đề nghị được làm bạn. Cô ấy nhỏ nhẹ. Đi cùng tụi mình về miền Trung nhé. Biểu diễn quyên tiền làm từ thiện cho các bé nghèo được tiếp cận nghệ thuật. Cảm ơn rất nhiều vì đã cho em cơ hội. Nhưng em thật lòng băn khoăn. Em không biết em có đủ tiêu chuẩn để bước lên sân khấu đó không? Đừng nghĩ vậy em ạ. Anh giảng giải. Cảm xúc trong tim em, cho dù hạnh phúc hay khổ đau, là món quà quý nhất để tặng cho khán giả. Đấy là tiêu chuẩn. Và đấy cũng là thứ vĩnh hằng nhất mà em nhận lại được từ cuộc đời. Không tính những thứ lãng mạn phù phiếm, rực rỡ với vỏ bọc bề ngoài. Vâng, em sẵn lòng tặng cho cuộc sống cảm xúc của em. Cảm ơn anh đã tặng em cơ hội để biết mình giàu có và mạnh mẽ hơn em nghĩ. Để rồi, chuyến đi miền Trung, chuyến lên Tây Bắc, chuyến xuôi về biển, tất cả đều đã hóa Night White trong em. Mùa đông này sao quá dài, lạnh và mưa, hàng tuần liền không dứt. Tấm màn xám buông trùng từ trời cao đến sát đất, chỉ khẽ lay động theo mỗi cơn gió thoảng để càng buốt lạnh hơn. Khi dừng những ngón tay tê cứng, nhìn ra màn mưa, hàng cây xưa lũ rũ cúi đầu, im lặng đứng dọc theo lối đi trước học viện. Thật tĩnh lặng, giữa hàng trăm âm điệu, từ hàng trăm nhạc cụ rộn rã. Đã 13 năm liền, em đứng tê cứng trong những bức tường cách âm của học viện. Và chiều nay, em mới nhận được tin đỗ vào học viện âm nhạc Berlin. Mùa xuân sang năm, em sẽ lên đường. Em đang nghĩ xem mình nên báo tin mừng cho những ai. Hẳn rồi, tối nay trở về nhà, em sẽ lục lọi trong laptop, tìm lại địa chỉ email của bạn em. Bạn và em chỉ lạc nhau thôi. Bây giờ, nếu nhận được email, chắc chắn bạn sẽ rất mừng cho em. Ngày mai, nếu trời vẫn mưa, em cũng sẽ không ngại ra phố, lên hàng gai, đến địa chỉ mua lụa quen thuộc, chọn hai chiếc khăn tơ tằm với những hoa văn giả thổ cẩm rực rỡ. Một chiếc cho em, để sẽ mang theo chút hơi ấm từ những ngày mùa đông lạnh buốt, và một chiếc tặng cô ấy như một ánh lửa nhỏ. Thay lời cảm ơn vì đã giúp em nhận ra em thật sự không còn sợ cô đơn. 2012.